Đài Paris RFI Radio France International tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, Thanh Hà, Trọng Nghĩa, Minh Anh và Thụy My xin kính chào quý vị thính giả. Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày thứ hai, mùng 10 tháng 4, 2017. Tổng thống Philippines xác nhận ý định củng cố cơ sở ở Trường Sa, Biển Đông. Trung Quốc gửi đặc sứ đến Hàn Quốc để bàn về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nghi can vụ đâm xe tại Stockholm ở Thụy Điển thú nhận hành vi khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Hoa Kỳ có tính tới một phương án giải quyết dứt điểm hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hay không? Kính thưa quý vị, sau phản ứng bất đồng tình của Trung Quốc và Việt Nam về việc Tổng thống Duterte tuyên bố ra lệnh chiếm đóng các thực thể địa lý mà Philippines đòi hỏi chủ quyền ở Biển Đông, thì hôm nay Tổng thống Rodrigo Duterte đã xác định trở lại rằng ông chỉ yêu cầu quân đội củng cố chứ không phải là quân sự hóa các khu vực do Manila kiểm soát.
Theo hãng tin Anh Reuters, trong một cuộc họp báo tại Manila, Tổng thống Philippines đã giải thích quyết định của ông bằng mong muốn duy trì một thế cân bằng địa chính trị. Tuy nhiên, thông điệp của ông Duterte chủ yếu nhằm trấn an Trung Quốc khi ông đảm bảo với Bắc Kinh rằng Manila sẽ không bố trí bất kỳ một loại vũ khí tấn công nào trên các đảo của mình ở Trường Sa. Hôm 6 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Philippines đã khiến các láng giềng quan ngại khi cho biết rằng ông đã ra lệnh cho quân đội chiếm các đảo không có người ở mà Philippines đòi chủ quyền ở Biển Đông. Tuy nhiên, chỉ một hôm sau tuyên bố này, giới chức quốc phòng và quân sự Philippines đã gián tiếp cải chính khi xác định rằng họ sẽ chỉ nâng cấp các cơ sở hiện có và sẽ không chiếm đóng lãnh thổ mới. Cho dù vậy, tuyên bố sẽ chiếm đảo của ông Duterte đã bị các láng giềng phản đối, sau Trung Quốc và hôm qua đến lượt Việt Nam lên tiếng. Theo phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng, thì Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền của mình đối với Trường Sa và Hoàng Sa, do đó xin trích mọi hành vi của quốc gia khác tại hai quần đảo này mà không được sự cho phép của Việt Nam đều là bất hợp pháp và vô giá trị.
Chính phủ Việt Nam ngày hôm nay thông báo có thể truy tố những người ngăn chặn một đường cao tốc chính trong đợt biểu tình hồi tuần trước nhằm phản đối cách xử lý thảm họa môi trường do tập đoàn Formosa gây ra cách nay đúng một năm.
Theo hãng tin Reuters, khoảng 100 người đã chặn đường cao tốc 1A hồi tuần trước bằng lưới cá, gạch và đá làm tắc nghẽn giao thông. Thông báo của chính phủ Việt Nam cho biết những người được nhận diện có thể bị truy tố với tội danh gây rối trật tự công cộng. Song song đó, một cuộc điều tra cũng được mở nhắm vào những người nào đã chửi rủa, lăng mạ, ném gạch đá vào lực lượng an ninh, bất chấp lời kêu gọi giải tán đám đông. Thông báo của chính phủ Việt Nam cũng cảnh cáo sẽ có các biện pháp nghiêm khắc trước bất kỳ một cuộc tụ tập nào trong tương lai. Vào thứ Sáu, 7 tháng 4 vừa qua, nhiều cuộc biểu tình đã diễn ra tại một số nơi dọc theo bờ biển Việt Nam, đánh dấu một năm xảy ra thảm họa môi trường Formosa. Nhà máy sản xuất thép này do Đài Loan đầu tư đã xả thải các chất độc hại ra biển, gây thiệt hại môi trường và sinh kế của người dân.
Về thời sự Đông Bắc Á, một ngày sau khi Hoa Kỳ điều tàu chiến đến gần bán đảo Triều Tiên thì Bắc Kinh vào hôm nay đã cử đặc sứ Vũ Đại Vĩ đến Seoul để thảo luận với đồng cấp Hàn Quốc về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết thêm ông Vũ Đại Vĩ là quan chức cao cấp của Trung Quốc đặc trách về hồ sơ bán đảo Triều Tiên và trong ngày làm việc hôm nay với đồng cấp Kim Hong-kyun, đôi bên sẽ tập trung vào mối đe dọa hạt nhân của chính quyền Bình Nhưỡng và những hành động liên tục khiêu khích cộng đồng quốc tế của chế độ Kim Jong-un. Theo giới quan sát, có nhiều yếu tố giải thích Bắc Kinh đã phải cấp tốc điều đặc sứ tới Hàn Quốc chỉ ít ngày sau buổi làm việc đầu tiên giữa Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. Thứ nhất, việc chủ nhân Nhà Trắng đã đột ngột ra lệnh tấn công vào căn cứ quân sự của Syria cuối tuần trước cho thấy là Washington có thể hành động bất ngờ. Thứ hai là Mỹ vừa điều tàu chiến chiếc USS Carl Vinson và đoàn tàu hộ tống đến khu vực Đông Bắc Á gần bán đảo Triều Tiên nhằm tăng cường sự hiện diện của Hoa Kỳ trong vùng. Lý do thứ ba là Tổng thống Donald Trump đã yêu cầu các cố vấn của ông trình bày một loạt các khả năng trên hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên. Sau cùng trong tháng này, Bình Nhưỡng sẽ tổ chức nhiều lễ kỷ niệm quan trọng. Trong quá khứ thì đây thường là dịp để Bình Nhưỡng phô trương sức mạnh quân sự. Hãng tin Reuters nói rõ vào ngày 15 tháng 4 tới đây Bắc Triều Tiên sẽ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của cố lãnh tụ Kim Jong-un, cha đẻ của chế độ Bình Nhưỡng hiện nay. Nhân dịp này, Kim Jong-un đã mời rất đông đảo các phóng viên quốc tế đến thủ đô Bắc Triều Tiên. Một số nhà quan sát không loại trừ khả năng Bắc Triều Tiên sẽ nhân cơ hội này để thử nghiệm bom nguyên tử lần thứ 6, bất chấp lệnh trừng phạt của quốc tế. Chuyển sang thời sự châu Âu, điều tra vụ tấn công khủng bố tại Stockholm ở Thụy Điển thứ sáu tuần trước đã có những tiến triển mới. Một nghi can thú nhận hành vi khủng bố, 5 người khác hiện đang bị thẩm vấn. Thông tín viên đài RFI Daniel Valo từ Stockholm cho biết thêm.
Selon la police suédoise, la personne arrêtée ce dimanche a été inculpée de complicité de terrorisme en lien avec l'attentat de Vendôme.
Theo cảnh sát Thụy Điển, người bị bắt hôm Chủ nhật đã bị cáo buộc đồng lõa với khủng bố có liên quan đến vụ tấn công hôm thứ Sáu. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, cảnh sát hiện đang thẩm vấn 5 người khác. Vụ tấn công làm 4 người thiệt mạng, hiện vẫn chưa có tổ chức nào đứng ra nhận trách nhiệm. Nhưng hôm qua, cảnh sát Thụy Điển tuyên bố rằng người vừa bị bắt đã thể hiện sự ủng hộ đối với các tổ chức cực đoan, trong đó có tổ chức nhà nước Hồi giáo, từ ngữ trong nguyên văn. Trong khi đó, báo chí Thụy Điển đưa tin là nghi can chính bị bắt tối thứ Sáu, mùng 7 tháng 4, trong lúc bị câu lưu đã thừa nhận vụ việc. Thậm chí, người này dường như còn tuyên bố hài lòng về hành động của mình. Cảnh sát vẫn chưa công bố danh tính nghi can và chỉ khẳng định rằng đó là một công dân Uzbekistan, 39 tuổi, lưu trú bất hợp pháp trên lãnh thổ Thụy Điển và vào mùa hè năm ngoái, đơn xin thẻ lưu trú của đương sự không được chấp nhận. Thế nhưng cảnh sát không rõ đương sự ở đâu trong suốt thời gian qua. Cơ quan phụ trách nhập cư đã đề nghị với cảnh sát phối hợp tìm kiếm để thi hành quyết định trục xuất người này.
Daniel Valo, Stockholm, RFI.
Hai tuần trước bầu cử Tổng thống Pháp, một kết quả thăm dò dư luận cho thấy ông Mélenchon, ứng cử viên của phong trào cực tả nước Pháp bất khuất, đã vươn lên hàng thứ ba. Đây là một vị trí mà ứng viên cánh hữu François Fillon vẫn nắm giữ.
Cuộc khảo sát ý định bỏ phiếu của cử tri Pháp do viện thăm dò Kantar Sophès One Point thực hiện cho thấy là ông Mélenchon, phong trào nước Pháp bất khuất, được 18% ý kiến ủng hộ, tăng 6% so với kết quả thăm dò trước đây vào trung tuần tháng 3. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ ứng viên Fillon thuộc cánh hữu và đảng Những Người Cộng Hòa chỉ là 17%. Trong cuộc meeting tại Marseille vào tối qua, với hàng chục ngàn người ủng hộ, ứng viên Mélenchon đã tỏ ý rất tin tưởng vào thắng lợi chung cuộc khi khẳng định rằng xin trích, chiến thắng đang trong tầm tay. Còn ứng viên François Fillon thì tiếp tục vận động theo hướng tập trung đánh vào ông Macron. Trong cuộc meeting tại Paris vào hôm qua, ứng viên cánh hữu đã không ngớt lời tấn công người mà ông gọi là nhà thừa kế trẻ của thời Tổng thống François Hollande. Riêng ứng viên cực hữu Le Pen thì không ngần ngại cho thấy quan điểm bài do thái cố hữu. Trong một bài phỏng vấn được công bố hôm qua, bà Marine Le Pen cho rằng nhà nước Pháp không có trách nhiệm gì trong vụ gọi là bố ráp Veldiv vào năm 1942 tại Paris, khi chính quyền Pháp lúc bấy giờ cho bắt giữ hơn 13.000 người do thái giao nộp cho nước quốc xã. Trong số những người bị giao nộp, chỉ có hơn 100 người sống sót.
Còn tại Ai Cập, Tổng thống Al-Sisi đã ban bố tình trạng khẩn cấp sau hai vụ đánh bom nhắm vào nhà thờ Cơ Đốc giáo Ai Cập hôm qua, làm ít nhất 44 người thiệt mạng. Nhóm vũ trang thuộc Tổ chức Nhà nước Hồi giáo nhận là tác giả. Để có hiệu lực, lệnh ban bố tình trạng khẩn cấp còn phải được Quốc hội Ai Cập thông qua. Tuy nhiên, đây chỉ là thủ tục vì phe ủng hộ Tổng thống Al-Sisi hiện chiếm đa số ở Quốc hội. Từ Cairo, thông tín viên của đài RFI Alexandre Bucianti tường trình.
L'état d'urgence donne de grands pouvoirs aux forces de sécurité en matière d'enquête, d'arrestation et de détention. Un décret qui reflète la
tình trạng khẩn cấp cho phép lực lượng an ninh có nhiều quyền hành trong lĩnh vực điều tra, bắt và giữ người mà chỉ cần đến một lệnh hành chính. Sắc lệnh của Tổng thống phản ánh mức độ nghiêm trọng của tình hình bởi vì cho đến lúc này tình trạng khẩn cấp chỉ được áp dụng ở vùng Bắc Sinai, nơi đang diễn ra cuộc xung đột đẫm máu giữa lực lượng an ninh và tổ chức nhà nước Hồi giáo. Và lại, Tổng thống đã ra lệnh cho quân đội hỗ trợ cảnh sát trong việc bảo đảm an ninh các cơ sở hạ tầng quan trọng, trong đó có các nhà thờ. Quyết định cũng là một sự ngầm thừa nhận thất bại của cảnh sát trong lĩnh vực an ninh. Kể từ tháng 12 năm 2016 đến nay, có ít nhất 83 người thiệt mạng trong loạt khủng bố nhắm vào cộng đồng Cơ Đốc giáo. Một bộ phận dân chúng rất ủng hộ sắc lệnh và họ hy vọng rằng tình trạng khẩn cấp sẽ giúp cho cuộc chiến chống khủng bố hiệu quả hơn. Thế nhưng, những người đấu tranh bảo vệ nhân quyền lại tỏ ra rất lo ngại về các hậu quả của việc thực thi tình trạng khẩn cấp này.
Alexandre Bouchanti, Le Caire, RFI.
Châu Âu và Nhật Bản muốn Hoa Kỳ giải thích về chính sách Syria. Chiều nay, Ngoại trưởng của 7 nước công nghiệp hàng đầu trên thế giới nhóm G7 họp hội nghị thường niên tại Ý, mở ra sau vụ Mỹ đã bất ngờ oanh kích vào một sân bay của chế độ Syria. Theo giới quan sát, các ngoại trưởng châu Âu và Nhật Bản sẽ yêu cầu đồng nhiệm Mỹ Rex Tillerson làm rõ nhiều vấn đề, trong đó nổi bật nhất là hồ sơ Syria.
Theo hãng tin Anh Reuters, câu hỏi mà các thành viên G7 như Anh, Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản đặt ra là liệu Mỹ có tiếp tục chính sách cứng rắn tại Syria, đặc biệt là đối với chính quyền Al-Assad hay không? Câu hỏi này cần đáp án trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump cho đến nay vẫn tuyên bố ít can thiệp vào tình hình quốc tế. Ý, nước chủ nhà của hội nghị G7, hy vọng cả nhóm đưa ra được một tuyên bố chung về hồ sơ Syria, đặc biệt ủng hộ vai trò của Liên Hiệp Quốc. Vào lúc 7 cường quốc thế giới họp tại nước Ý để bàn về tình hình quốc tế, trong đó có Syria, trên hiện trường, cư dân tại chỗ và phiến quân chống chế độ Damas tại tỉnh Idlib cho biết là vào hôm qua, máy bay được cho là của không quân Nga đã mở 8 phi vụ tấn công vào thị trấn Khan Sheikhoun ở tỉnh Idlib, nơi đã bị tấn công hóa học vào tuần trước, dẫn đến chiến dịch oanh kích của Hoa Kỳ.
Cũng về Syria, ngày hôm qua, tất cả những nhân vật có tên tuổi trong chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã chia nhau xuất hiện liên tục trên các phương tiện truyền thông để giải thích mục tiêu của chính phủ trong vụ tấn công Syria vào tuần trước. Từ thủ đô Washington, thông tin viên Jean-Louis Porte cho biết thêm.
Le très discret Rex Tillerson a pour la première fois depuis qu'il est secrétaire d'État participé aux émissions politiques du dimanche matin.
Lần đầu tiên kể từ khi nhậm chức, Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson vốn rất kín tiếng đã tham gia vào các chương trình chính trị sáng Chủ nhật. Từ khu nghỉ của Tổng thống ở Mar-a-Lago, trước khi lên đường công du Nga, Ngoại trưởng Mỹ đã trả lời các câu hỏi của các nhà báo thuộc đài ABC và CBS. Ông cho biết là trong hồ sơ Syria, chính phủ Mỹ không thay đổi ưu tiên. Ngoại trưởng Mỹ nói, xin trích, chúng tôi tin tưởng rằng ưu tiên hiện nay là đánh bại tổ chức nhà nước Hồi giáo, và sau khi mối đe dọa của tổ chức này giảm hoặc được xóa bỏ, tôi nghĩ là chúng tôi có thể tập trung sự chú ý vào việc ổn định tình hình tại Syria. Cũng trên đài truyền hình CBS, Thượng nghị sĩ Mỹ John McCain cho rằng nên tiến hành chống khủng bố Hồi giáo và Bashar al-Assad vào cùng một lúc. Theo ông John McCain, hai vấn đề này liên quan đến nhau. Hoa Kỳ có thể tiến hành hai cuộc chiến này cùng một lúc bởi vì Hoa Kỳ có khả năng làm như vậy. Còn trên đài Fox News, Cố vấn An ninh Quốc gia tướng McMaster đã tuyên bố là trong một chừng mực nào đó thì cần tiến hành cùng một lúc để đạt hai mục tiêu nói trên. Về phần mình, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc bà Nikki Haley trên đài truyền hình CNN đã cực lực tố cáo vai trò của Nga và khẳng định rằng nhất thiết phải thay đổi chế độ Syria và đây là ưu tiên của Hoa Kỳ.
Jean-Louis Porte, Washington, RFI.
Cũng liên quan tới Hoa Kỳ, theo một quan chức cao cấp trong chính quyền Mỹ vào hôm qua, thì bà McFarland, phó cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Donald Trump, chuẩn bị rời chức vụ để qua làm đại sứ Mỹ ở Singapore. Đây là thay đổi nhân sự mới nhất trong Hội đồng An ninh Quốc gia từ sau khi cựu lãnh đạo tướng Michael Flynn phải từ chức, thay thế bằng ông McMaster, một cựu tướng khác. Bà Katie McFarland đã được bổ nhiệm vào ekip của ông Trump trong tư cách là người phó của Cố vấn An ninh Quốc gia đầu tiên của tân Tổng thống Mỹ là ông Michael Flynn. Tuy nhiên, ông Flynn đã phải từ chức vào tháng 2 vừa qua sau khi những thông tin về vụ ông đã che giấu cấp trên về các mối liên hệ của ông với các quan chức trong chính phủ Nga. Ngoài việc bà McFarland rời Hội đồng An ninh Quốc gia, một trong số những thay đổi đáng chú ý nhất trong Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ vào lúc này là việc loại bỏ ông Steve Bannon, chiến lược gia của Tổng thống Trump, ra khỏi hội đồng này.
Sau đây là phần tin ngắn.
Hải quan sân bay quốc tế Kuala Lumpur ngày hôm nay đã tịch thu được 18 chiếc sừng tê giác nặng hơn 50 kg trị giá gần 3 triệu euro. Những chiếc sừng này đã được chuyển đến từ Mozambique trên một chuyến bay của hãng hàng không Qatar Airways. Liên Hiệp Quốc đã có công ước cấm buôn bán sừng tê giác trên toàn cầu từ năm 77, nhưng theo AFP, nhu cầu tại Trung Quốc và Việt Nam đã khiến cho loại động vật này tiếp tục bị bắn giết để lấy sừng.
Cảnh sát Bắc Kinh hôm nay thông báo có thể thử một món tiền lớn lên đến 500.000 nhân dân tệ, tương đương với 68.000 euro, cho những ai tố cáo các hoạt động gián điệp của người nước ngoài. Một món tiền được cho là quá béo bở so với mức lương trung bình tại Bắc Kinh là 85.000 nhân dân tệ một năm. Theo thông cáo đăng trên trang mạng của cảnh sát thủ đô, thì công dân đóng một vai trò quan trọng trong các cuộc điều tra chống gián điệp. Thông báo của cảnh sát cũng đảm bảo rằng người cung cấp thông tin có quyền giấu tên tuổi và được bảo vệ an ninh cho chính bản thân cũng như gia đình. Tuy nhiên, thông báo cũng cảnh cáo người cung cấp tin sai sẽ bị trừng phạt.
Hôm qua, Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ thông báo là nhiều tàu chiến của Ấn Độ và Trung Quốc đã tham gia chiến dịch giải cứu cho một tàu chở hàng OS-35 khỏi cướp biển Somalia. Tàu OS-35 đã khởi hành từ cảng Kelang ở Malaysia để đến cảng Aden của Yemen. Tất cả 19 thủy thủ người Philippines đều an toàn. Thứ hai tuần trước, cướp biển Somalia cũng đã cướp được một tàu hàng của Ấn Độ, và đấy là vụ thứ ba cướp biển Somalia thực hiện trong vòng một tháng qua.
Còn tại Philippines, tòa án nước này vào hôm nay đã bác đơn kháng cáo của Joseph Scott Pemberton, một lính thủy quân lục chiến Mỹ, bị buộc tội giết một phụ nữ chuyển giới vào năm 2014. Vào tháng 12 năm 2015, Pemberton đã bị kết án tù về tội ngộ sát.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, liệu Hoa Kỳ có tính tới một phương án giải quyết dứt điểm hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hay không? Tình hình bán đảo Triều Tiên chưa bao giờ căng thẳng như lúc này. Theo các chuyên gia, cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Triều Tiên cùng không muốn khơi mào một cuộc chiến. Thế nhưng, chỉ cần một sự cố là không còn cơ may có hòa bình trong khu vực. Tổng thống Donald Trump đang nghiên cứu tất cả mọi kịch bản để chấm dứt đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Hai ngày sau khi trả đũa chính quyền Damas sát hại thường dân Syria bằng vũ khí hóa học, Hải quân Mỹ đã được lệnh đổi lộ trình để hướng tới bán đảo Triều Tiên thay vì đến Úc. Hải quân Mỹ và Hàn Quốc thì đang tập trận trong khu vực cho đến hết cuối tháng này. Tới nay, Bình Nhưỡng luôn xem các đợt thao diễn quân sự giữa Hàn Quốc với đồng minh Hoa Kỳ là một mối đe dọa trực tiếp nhắm vào Bắc Triều Tiên. Trả lời đài truyền hình ABC cách nay hai hôm, Ngoại trưởng Hoa Kỳ Rex Tillerson đã gắn liền quyết định tấn công một căn cứ quân sự Syria với vấn đề Bắc Triều Tiên khi cho rằng đây là thông điệp mà Hoa Kỳ muốn gửi đến tất cả các quốc gia nào trên thế giới vi phạm luật pháp và các thỏa thuận quốc tế, trong đó có cả Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, người đứng đầu ngành ngoại giao Hoa Kỳ đã bác bỏ mọi tin đồn về ý định của Washington muốn ám sát lãnh đạo Kim Jong-un hay là có ý đồ lật đổ chế độ tại quốc gia quá khép kín này. Phát biểu trên đài truyền hình Fox ngày hôm qua, cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump, là tướng Mark Master đã nói rõ việc Hoa Kỳ đưa chiến hạm đến gần Bắc Triều Tiên là một động thái thận trọng trước một chế độ bất hảo mà giờ đây đã có phương tiện hạt nhân. Cũng quan chức này cho biết thêm, Tổng thống Hoa Kỳ yêu cầu các cố vấn quân sự của ông sẵn sàng cung cấp cho bên an ninh một loạt các giải pháp toàn diện để chấm dứt đe dọa nhắm vào nhân dân Hoa Kỳ hay là các đồng minh, các đối tác của Mỹ trong khu vực. Đồng minh và cũng là đối tác chính của Mỹ ở Đông Bắc Á là Nhật Bản. Theo thông cáo của Nhà Trắng, ngay tối thứ Bảy tuần trước trong cuộc điện đàm giữa Tổng thống Trump và Thủ tướng Abe, thì lãnh đạo hai nước đã nhất trí tiếp tục đẩy mạnh hợp tác, chủ yếu là trong lĩnh vực an ninh, để đối phó với đe dọa hạt nhân Bắc Triều Tiên. Tương tự như vậy, Tổng thống Hoa Kỳ và quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng duy trì liên lạc chặt chẽ trên hồ sơ này. Thế nhưng, theo một quan chức thuộc Bộ Quốc phòng Nhật Bản, thì kịch bản mà Hoa Kỳ tấn công Bắc Triều Tiên là không thực tế, bởi vì ngay cả trong trường hợp Washington có muốn tấn công đi chăng nữa thì cũng có nhiều khả năng hai đồng minh chính của Mỹ trong vùng là Nhật và Hàn Quốc sẽ cùng ngăn cản chuyện đó. Dù vậy, rủi ro xung đột trong vùng Đông Bắc Á đã tăng thêm một nấc trong tuần qua, lãnh đạo Bắc Triều Tiên sẽ phản ứng thế nào khi mà chiến hạm và tàu hộ tống có trang bị tên lửa của Hoa Kỳ lảng vảng ở ngoài khơi? Trả lời báo South China Morning Post, chuyên gia thuộc Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế của Trung Quốc, ông Trương Đà Sinh đã nhấn mạnh, cả Hoa Kỳ lẫn Bắc Triều Tiên đều không muốn khơi mào một cuộc chiến, thế nhưng rủi ro bất ngờ gây xung đột đang gia tăng. Chỉ cần một sơ sót nhỏ hay một sự cố cũng có thể đẩy bán đảo Triều Tiên vào tình trạng chiến tranh. Vẫn theo chuyên gia họ Trương, thì thái độ khiêu khích của Bình Nhưỡng đã đặt Washington vào thế khó xử và càng làm gia tăng áp lực buộc Mỹ phải hành động trước khi Bắc Triều Tiên đủ sức chế tạo tên lửa bắn trúng tới lãnh thổ của Hoa Kỳ. Một chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh cũng đồng quan điểm và thậm chí không loại trừ khả năng Tổng thống Trump hay lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un lên gần hù dọa đối phương. Còn theo quan điểm của nhà nghiên cứu Wang Jia-ho ở Đại học Hankook, Seoul, thì điều quan trọng nhất hiện nay liên quan đến vấn đề thông tin chính xác về kho vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng. Bởi lẽ, nếu không có thông tin chính xác về tiềm lực hạt nhân của Bắc Triều Tiên, Mỹ không thể vô hiệu hóa khả năng tấn công của quốc gia Đông Bắc Á này một cách an toàn. Vì tất cả các yếu tố kể trên, giới phân tích lo ngại châu Á đang lao vào một cuộc chạy đua vũ trang, bởi lẽ Bắc Kinh hơn bao giờ hết đang theo dõi rất sát tình hình chiến tranh bùng nổ ở bán đảo Triều Tiên sẽ gây thiệt hại nghiêm trọng cho Trung Quốc, một chuyên gia thuộc Đại học Đồng Tế ở Thượng Hải, được South China Morning Post trích dẫn cho rằng trong bối cảnh dầu sôi lửa bỏng như trên thì Trung Quốc cần chuẩn bị cả về phương diện quân sự để tự vệ. Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của RFI, trong giây lát phần 2 chương trình hôm nay sẽ mở ra với một điểm báo do Thủy My biên soạn, tiếp theo đó là tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự qua chủ đề Lão hóa dân số ở Việt Nam, một quả bom nổ chậm. Thanh Phương phỏng vấn chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên gia về an sinh xã hội của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam. Sau cùng mời quý vị thính giả nghe lại tạp chí thể thao của anh Vũ nói về FIFA hết bão tham nhũng đến thất thu kỷ lục. Nhưng ngay sau đây là Thu Hằng nói về việc tấn công Syria, một mũi tên nhắm 7 đích của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump.
Ngày 7 tháng 4 vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khiến cả thế giới ngạc nhiên khi ra lệnh bắn 59 tên lửa hành trình vào căn cứ không quân Sayrat tại Syria để đáp trả vụ tấn công hóa học do chính quyền Damas tiến hành nhắm vào thường dân ở Khan Yunis. Theo trang Huffington Post ngày 7 tháng 4, thì chỉ một mũi tên bắn đi, Tổng thống Mỹ đạt được 7 mục tiêu, đồng thời một lần nữa chứng minh ông là người khó lường.
Thứ nhất, Donald Trump thể hiện vị trí Tổng thống và muốn mọi người nhớ điều này.
Đợt tấn công của Mỹ tại Syria đánh dấu quyết định đầu tiên về lập trường của Donald Trump, hoàn toàn độc lập với di sản chính trị mà cựu Tổng thống Barack Obama để lại. Đối với Tổng thống Mỹ đương nhiệm, vụ tấn công Syria cũng là cách thể hiện khác biệt với người tiền nhiệm Obama khi từ bỏ can thiệp quân sự vào Syria, dù chính quyền Damas vượt lằn ranh đỏ sau vụ thảm sát Ghouta ở Syria năm 2013. Khi cho thực thi những lời đe dọa của mình chỉ trong vòng vài giờ, phải chăng Donald Trump cuối cùng cũng tìm cách thể hiện vai trò của người đứng đầu hành pháp? Tuy nhiên, chẳng có gì đảm bảo về tỷ lệ tín nhiệm của Tổng thống Mỹ. Cú đánh cược này sẽ phải trả giá vì bị tổn thương do chiến tranh Iraq rồi đến Afghanistan, người dân Mỹ không muốn hưởng ứng một cuộc tham chiến mới.
Thứ hai, quyết định tấn công Syria nhằm gây ấn tượng với Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Iran.
Như trùng hợp ngẫu nhiên, quyết định can thiệp của Mỹ được đưa ra đúng lúc Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang công du Hoa Kỳ. Sự tính toán hoàn hảo cho phép Donald Trump chứng minh quyền lực trong mắt Trung Quốc mà ông chủ Nhà Trắng duy trì mối quan hệ khá tế nhị. Quyết định đầy ngạc nhiên của Donald Trump đã gửi một tín hiệu đặc biệt mạnh mẽ đến châu Á. Tổng thống Mỹ sẵn sàng đưa ra các biện pháp dứt khoát khi cần thiết, như Ngoại trưởng Rex Tillerson thông báo. Đây là thông điệp cần được chú ý tiếp nhận tại châu Á, vì chỉ vài ngày trước khi đón Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Tổng thống Mỹ đã lên tiếng cảnh báo Bình Nhưỡng trong buổi trả lời phỏng vấn Financial Times, xin trích, nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên, chúng ta sẽ làm. một nước khác cũng có thể đang chú ý theo dõi cuộc phản công của Mỹ là Iran. Điểm bất đồng chính giữa quốc gia Trung Đông này và chính quyền Donald Trump là thỏa thuận hạt nhân Iran được chính quyền Obama ký năm 2015 và thường xuyên bị chính quyền hiện nay chỉ trích. Khi tấn công Syria, thông điệp được đưa ra cũng rất rõ ràng. Donald Trump càng khó đoán hơn bao giờ hết, không ngần ngại cho thi hành những lời đe dọa của mình.
Thứ ba, Tổng thống Mỹ muốn giữ khoảng cách với Nga.
Khi bước vào Nhà Trắng, Donald Trump nói thẳng, quan hệ Mỹ-Nga phải được tiến triển, thậm chí Tổng thống Mỹ còn hy vọng một mối quan hệ rất tốt đẹp với đồng nhiệm Nga. Trong đợt tranh cử Tổng thống Mỹ bị tình nghi có sự can thiệp của Nga, thì bà Hillary Clinton cáo buộc Donald Trump là con rối của Vladimir Putin. Khi tấn công vào quốc gia được Moscow bảo trợ ở Trung Đông, Donald Trump có thể thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Tổng thống Nga. Vladimir Putin thì coi sự can thiệp của Mỹ là hành động xâm lược đối với một nhà nước có chủ quyền và giáng thêm một đòn đáng kể cho quan hệ Nga-Mỹ hiện đang trong tình trạng xấu, như khẳng định của ông Dmitry Peskov, phát ngôn viên của Tổng thống Nga. Còn theo nhận định của giáo sư người Pháp Pierre Gerlang chuyên về văn minh Mỹ, thì với hành động mang tính biểu tượng này, Donald Trump muốn gột bỏ mọi nghi ngờ là con rối trong tay của Putin.
Thứ tư, Donald Trump muốn khẳng định có thể hành động mà không cần đồng minh.
Từ khi được bầu làm Tổng thống, Donald Trump không ngừng cáo buộc NATO lỗi thời và chỉ làm hao tiền tốn của cho Hoa Kỳ. Ông cũng chỉ trích tổ chức quốc phòng này chưa hành động hết sức để chống khủng bố. Với cuộc tấn công ngày 7 tháng 4, dường như Tổng thống Mỹ quyết định làm gương khi đơn phương hành động trước một cộng đồng quốc tế khó khăn đưa ra phản ứng. Trong một thông cáo, không tỏ ra vui mừng cũng không tố cáo sự chuyển hướng bất ngờ của Tổng thống Mỹ. Ông Jens Stoltenberg, Tổng thư ký NATO, chỉ tuyên bố là NATO ủng hộ mọi nỗ lực quốc tế trong mục đích mang lại hòa bình và giải pháp chính trị tại Syria.
Lợi ích thứ năm là làm hài lòng ngành công nghiệp vũ khí Mỹ.
Hoa Kỳ luôn là nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu thế giới, chiếm 33% thị trường, vượt qua cả Nga và Trung Quốc. Khi lên nắm quyền, ông Donald Trump chủ trương đặt an ninh quốc gia là một trong những ưu tiên của mình. Vì thế, ngày 27 tháng 2, ông đề xuất một khoản tăng lịch sử cho quốc phòng năm 2018 để kiến thiết lại quân đội và để đối phó với các mối đe dọa của một thế giới ngày càng nguy hiểm. Mục tiêu là đạt đến 603 tỷ đô la vào năm 2018. Khi ra lệnh bắn 59 tên lửa Tomahawk, mỗi tên lửa trị giá 832.000 đô la, Tổng thống Mỹ gửi tín hiệu tích cực mới đến một trong số các tập đoàn công nghiệp có thế lực của Mỹ, như nhận định của chính trị gia cực hữu Pháp Marion Maréchal Le Pen. Và dù trận oanh kích vào Syria chưa chắc đã kéo Hoa Kỳ về lâu về dài vào cuộc chiến tại Syria, thì quyết định trên cũng được hiểu là một lời hứa tương lai sáng lạn cho ngành công nghiệp vũ khí.
Mục tiêu thứ sáu là làm hòa với các lão thành của Đảng Cộng Hòa.
Một số nghị sĩ, kể cả Cộng Hòa cũng như Dân Chủ, cáo buộc quyết định tấn công của Mỹ vào Syria là một hành động vi hiến. Nhưng với những người chủ chốt trong Đảng Cộng Hòa, đây lại là thời điểm cho tập hợp. Trong đó có cả những người đã chỉ trích quyết định giảm ngân sách cho quốc tế để tăng chi phí quốc phòng, như hai thượng nghị sĩ John McCain và Lindsey Graham hoan nghênh hành động nhanh chóng của Nhà Trắng, xin trích. Ngược với chính quyền trước, Tổng thống Donald Trump đã đối mặt với một thời điểm bản lề tại Syria và đã chọn hành động. Vì thế, ông xứng đáng với sự ủng hộ của người dân Mỹ, hết lời dẫn. Quan điểm này cũng được thượng nghị sĩ Marco Rubio, người từng đánh giá đề xuất ngân sách của Tổng thống Trump là thảm họa. Còn Paul Ryan, chủ tịch phe Cộng hòa tại Hạ viện và có lẽ là người chỉ trích Tổng thống Donald Trump nhiều nhất trong đảng, cũng đã đánh giá hành động tại Syria là phù hợp và đúng đắn.
Và cuối cùng là có thể đánh lạc hướng dư luận trong nước.
Giữa các cuộc tuần hành của phụ nữ, sắc lệnh về nhập cư bị phản đối và thất bại đau đớn trong cải cách luật bảo hiểm Obamacare, những tháng cầm quyền đầu tiên của Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng chưa biết đến thành công trong chính sách đối nội. Bằng cách tấn công Syria và làm mích lòng Nga, Donald Trump chắc chắn khiến công luận quên đi phần nào đó những thất bại trong đối nội của mình. Khi chọn tấn công có chủ ý nhắm vào một căn cứ không quân Syria, ông Donald Trump muốn gửi một thông điệp đến Tổng thống Syria Bashar al-Assad, mà vẫn không thay đổi căn bản sự can thiệp của Mỹ vào nước này. Tuy nhiên, hành động bất ngờ trên lại làm dấy lên hàng loạt câu hỏi về trật tự địa chính trị và có thể đánh dấu một bước ngoặt mới trong quan hệ Nga-Mỹ. Washington có nguy cơ phải chấp nhận chơi trò người giữ thăng bằng, giữa một bên là cuộc chiến chống chủ nghĩa khủng bố ở Syria, hoàn toàn nằm dưới sự bảo trợ của Moscow, và bên kia là khả năng chỉ trích, thậm chí là trừng phạt như hiện đang làm, các quyết định gây tranh cãi của Bashar al-Assad. để làm được tất cả các chuyện này sẽ cần một điều gì đó mà chính quyền tỏ ra ít quan tâm, đó chính là nền dân chủ thông minh, như cựu Thứ trưởng Ngoại giao Antony Blinken nhấn mạnh.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines xác nhận ý định củng cố cơ sở ở Trường Sa, Biển Đông. Trung Quốc gửi đặc sứ đến Hàn Quốc để bàn về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nghi can vụ đâm xe tại Stockholm mà Thụy Điển thú nhận là hành vi khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Hoa Kỳ có tính tới một phương án giải quyết dứt điểm hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hay không? Thưa quý thính giả, ngay sau đây là mục điểm báo do Thụy My biên soạn.
Điểm báo.
Kính thưa quý vị, cuộc đua vào điện Élysée ngày càng gay cấn, Libération chơi chữ, Mélenchon Fillon, cuộc đấu tranh giành chỗ, lãnh tụ đảng nước Pháp bất khuất, nay đã vượt qua ứng cử viên cánh hữu François Fillon trong thăm dò dư luận, một sự ngôi lên ngoạn mục, vào lúc chỉ còn 15 ngày nữa là đến kỳ bầu cử tổng thống. Le Figaro nhận định Fillon 15 ngày để thay đổi định mệnh, ứng cử viên của đảng những người Cộng Hòa, hôm qua đã huy động đông đảo người ủng hộ tại Paris, cổ vũ cho niềm tự hào Pháp trước đối thủ Macron và Le Pen. Cũng về cuộc bầu cử tổng thống Pháp, Lacroix giải thích chủ thuyết xã hội của giáo hội công giáo nhằm đưa ra các tiêu chuẩn để chọn lựa ứng viên. Về tình hình thế giới, Le Monde đưa tích trang nhất bước ngoặt ngoại giao của Donald Trump. Tương tự, Lexico chạy tựa lớn, Trung Quốc, Syria, Nga, bước ngoặt lớn của ông Trump. Khi tấn công vào chế độ Assad, Tổng thống Mỹ đã đảo lộn thế trận tại Syria. Không chỉ làm ông Putin giận dữ, ông Trump còn gây khó xử cho vị khách mời Tập Cận Bình. Đây cũng là chủ đề được hầu như tất cả các báo Pháp bàn luận hôm nay.
Thông tín viên Lexico tại New York nhận định, Tổng thống Mỹ đã từ bỏ chủ trương cô lập, ít nhất là trong lúc này, và cuộc chiến chống tổ chức nhà nước Hồi giáo được đưa xuống hàng thứ yếu.
Ai cũng thấy rằng ông Donald Trump hoàn toàn phản nghĩa với Barack Obama. Việc ông nhanh chóng ra lệnh bắn hỏa tiễn vào Syria lúc vừa bước vào Nhà Trắng chưa đầy 3 tháng đã khẳng định thêm điều đó. Cuộc tấn công được tổ chức trong vòng chưa đầy 48 tiếng đồng hồ, trong khi trước đây ông Obama chần chừ suốt nhiều tuần lễ và rốt cuộc từ chối can thiệp quân sự. Các đồng minh của Mỹ như Pháp, Anh, Thổ Nhĩ Kỳ lúc đó cảm thấy như bị phản bội, nay đồng loạt lên tiếng hoan nghênh. Tuy vụ tiến công đầu tiên vào chính quyền Damascus chỉ ở mức độ khiêm tốn, đây là bước ngoặt ngoạn mục đối với Tổng thống Donald Trump. Vụ này cũng làm lung lay chủ trương nước Mỹ trước hết, đã góp phần làm nên chiến thắng của ông. Lâu nay ông Trump vẫn nghĩ rằng chống Daesh mới là chính, sự ra đi của Assad chỉ là phụ. Tuy nhiên tác giả bài viết cho rằng khó thể biết được lời khẳng định của ông Trump muốn chấm dứt sự tàn sát ở Syria có bao nhiêu phần trăm thành thật khi ngân sách nhân đạo dành cho các nạn nhân chế độ Damascus bị cắt bớt và ông Trump còn từ chối tiếp nhận người tị nạn. Phải chăng vụ biểu dương sức mạnh vừa qua còn có mục đích nữa là làm quên đi những thất bại trong đối nội? Riêng về nghi ngờ quan hệ với Nga, sự kiện Syria đã đảo ngược thế cờ cho ông Trump.
Trả lời phỏng vấn của Lexico, chuyên gia François Haysbourg, cố vấn giám đốc Quỹ nghiên cứu chiến lược cho rằng, với vụ bắn hỏa tiễn này, ông Trump chứng tỏ có thể đồng thời chống cả Daesh lẫn Assad.
Đây chỉ là one shot, tấn công vào các bunker và kho trữ chất độc sarin mà thôi. Điều này cho thấy ông Trump không muốn lao vào chiến tranh, Washington cũng không thực sự muốn phá hủy phi đạo và cũng chừa các trực thăng Nga gần đó ra. Theo ông Haysbourg, quan hệ Mỹ-Nga vẫn trong vòng kiểm soát, Kremlin sẽ không phản ứng quá mạnh. Ngược lại với nhân tố quan trọng thứ hai là Trung Quốc thì đáng ngại hơn. Ông Trump cho bắn hỏa tiễn ngay trong lúc Tập Cận Bình đang ở Washington làm mất mặt ông Tập, một điều cấm kỵ đối với người châu Á. Vụ không kích như một sự dằn mặt Bắc Kinh về vấn đề Bình Nhưỡng sẽ đè nặng lên quan hệ Mỹ-Trung sau này. Chuyên gia nhắc nhở, đừng quên những nguy hiểm chiến tranh ở bán đảo Triều Tiên lẫn Biển Đông, đặc biệt là tham vọng của Bắc Kinh trên vùng biển này. Về vấn đề này, Le Figaro đặt câu hỏi, xung đột Mỹ-Trung sẽ nổ ra tại châu Á hay không? Chúng tôi sẽ đề cập đến trong một bài viết riêng. Nếu trước đây ông Obama để Syria rơi vào tay Nga, thì với vụ tấn công vừa rồi, ông Trump đã giúp thoát được chiếc bẫy do Assad chăng ra. Nếu quý vị chống lại tôi, có nghĩa là ủng hộ thanh chiến, một thế lưỡng nan mà lâu nay nhiều nước phương Tây vẫn chưa biết giải quyết ra sao.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Trong bài xã luận mang tên Mỹ, Nga, Trung, một tam giác căng thẳng, tác giả Jacques-Hubert Rodier của Les Echos cho rằng sự đối địch hoặc hòa hoãn của bộ ba Donald Trump, Vladimir Putin và Tập Cận Bình sẽ phác họa bộ mặt thế giới trong những thập niên đầu của thế kỷ 21.
Điểm chung của ba nhà lãnh đạo này là chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi. Giấc mơ Trung Hoa của Tập Cận Bình là một sự pha trộn giữa cải cách và dân tộc chủ nghĩa cực đoan. Chủ nghĩa ái quốc của ông Putin nhằm tái lập quyền lực mạnh ở Moscow, tăng cường ảnh hưởng Nga trên thế giới, còn ông Donald Trump nêu cao khẩu hiệu America First. Nhưng ngồi vào Nhà Trắng chưa ấm chỗ, ông Trump đã mặc vào bộ áo thủ lãnh chiến tranh. Riêng với Trung Quốc, chưa chắc Bắc Kinh chịu chấp nhận các lý lẽ của Mỹ về việc triển khai hệ thống lá chắn tên lửa tại Hàn Quốc và mối đe dọa xung đột ở Biển Đông vẫn còn đó. Theo tác giả, việc liên tục thay đổi chủ trương cho thấy với chính quyền non trẻ của ông Trump, nguy cơ căng thẳng hiện ở cả ba góc của tam giác Mỹ-Nga-Trung.
Về quan hệ với Nga, thông tín viên Leseko tại Moscow trong bài giữa ông Trump với Putin từ thắm thiết đến đối đầu cho rằng ông Putin vốn trông cậy vào sự hỗ trợ của Tổng thống Mỹ để được phương Tây dỡ bỏ trừng phạt, này sẽ phải chờ đợi lâu.
Các báo Nga lâu nay vẫn vẽ lên một nụ hôn giữa Trump và Putin trong năm 2017, cũng nóng bỏng như chiếc hôn giữa Tổng bí thư Liên Xô Brezhnev và đồng minh Đông Đức Honecker năm 79 trong thời kỳ chiến tranh lạnh, một bước tiến đầu tiên trong quan hệ quốc tế mà ông Putin hứa hẹn. Nhưng nụ hôn ấy đã không biến thành hiện thực. Sau khi Mỹ phóng hỏa tiễn vào Syria, ông Putin tố cáo việc tấn công một quốc gia có chủ quyền, chối cãi trách nhiệm của Assad. Truyền hình Nga chỉ nói sơ qua, không đưa bất kỳ hình ảnh nào của các nạn nhân trẻ em chết vì vũ khí hóa học. Từ khi Donald Trump trở thành Tổng thống Mỹ, truyền thông Nga thường nhắc đến ông, người đã ca ngợi Putin là nhà lãnh đạo mạnh mẽ. Nhiệt tình này gần đây đã nguội đi. Tướng Michael Flynn, người chủ trương bỏ cấm vận Nga, gần đây phải từ chức. Còn Tổng thống Trump, trong bài diễn văn đầu tiên trước Quốc hội, khi nói về việc tìm kiếm các đối tác mới cho Hoa Kỳ, đã không nhắc đến Nga. Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson thì đánh giá Nga là nguy hiểm. Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cây cú nói, Nga và Mỹ đã mất thời gian vô ích.
Còn tại châu Á, sau khi dằn mặt Assad ở Syria, việc hàng không mẫu hạm nguyên tử Mỹ hướng về bán đảo Triều Tiên cũng khiến dư luận rất chú ý. Liệu Bắc Triều Tiên sẽ là mục tiêu tới hay không?
Liberation nêu ra bản báo cáo của Stratford năm ngoái, cho biết Hoa Kỳ có đủ phương tiện quân sự để bắn đi trên 600 hỏa tiễn và bom thông minh ngay trong đợt tấn công đầu tiên. Tuy nhiên, trận bão lửa này có thể làm Hàn Quốc và Nhật Bản gánh chịu nguy hiểm bị Bình Nhưỡng trả đũa. Một chuyên gia nhận định về mặt quân sự thì tất cả đều khả thi, tuy nhiên cần cân nhắc giữa được và mất. Hội đồng An ninh Quốc gia mới đây đã đề xuất với Tổng thống Trump một số hướng. Thứ nhất, có thể đưa vũ khí hạt nhân Mỹ đến Hàn Quốc. Thứ hai, cố gắng trừ khử Kim Jong-un và những quan chức chịu trách nhiệm về chương trình nguyên tử và đạn đạo. Hướng thứ ba là cho lực lượng đặc nhiệm Mỹ và Hàn xâm nhập vào miền Bắc để phá hoại các cơ sở hạ tầng chiến lược. Hiện giờ, tất cả khả năng đều để ngỏ và ông Trump đã từng cảnh cáo, nếu Trung Quốc không giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên thì Hoa Kỳ sẽ hành động. Một số người cho rằng đây chỉ là lời nói suông. Các hỏa tiễn Tomahawk bắn vào Syria đã bất thần, khiến những lời đe dọa của Donald Trump trở nên khả tín.
Vừa rồi là một điểm báo của Thủy My, tiếp nối chương trình. Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự hôm nay sẽ nói về chủ đề lão hóa dân số ở Việt Nam, quả bom nổ chậm. Thanh Phương phỏng vấn chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội của Quỹ Dân số Liên Hiệp Quốc tại Việt Nam.
Tạp chí Việt Nam trong dòng thời sự.
Trong bản cập nhật tình hình phát triển kinh tế Việt Nam công bố vào tháng 7 2016, Ngân hàng Thế giới cho biết là Việt Nam chuẩn bị bước vào giai đoạn lão hóa dân số với một tốc độ rất nhanh. Cụ thể, vào thời điểm 2016, có khoảng 7% dân số Việt Nam, tức là tương đương 6,5 triệu người, từ 65 tuổi trở lên. đến năm 2040, theo dự báo, số người từ 65 tuổi trở lên sẽ tăng gấp 3 lên đến 18,4 triệu người, tức là chiếm đến 17% dân số. Tốc độ lão hóa tại Việt Nam theo Ngân hàng Thế giới là thuộc hàng cao nhất thế giới từ trước đến nay. Tình trạng lão hóa này đang đặt ra nhiều thách thức cho Việt Nam về mặt kinh tế lẫn xã hội. Sau đây mời quý vị nghe ý kiến của chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam, trả lời phỏng vấn RFI Việt ngữ ngày 3 tháng 4 vừa qua. RFI Việt ngữ hôm nay rất vui mừng được tiếp chuyện với chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội thuộc Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam. Thưa chị, thì hiện nay Việt Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ già hóa dân số nhanh nhất thế giới. Đi ngược lại với cái ý tưởng mà người ta vẫn nghĩ về Việt Nam, đó là Việt Nam là một quốc gia có dân số trẻ. Vậy thì những lý do gì khiến cho Việt Nam hiện nay trở thành một trong những quốc gia có tỷ lệ già hóa nhanh nhất thế giới ạ?
Vâng, cảm ơn anh. Thực ra mà nói thì Việt Nam đang trong một bối cảnh rất là đặc biệt. Tức là chúng ta vừa đang có dân số trẻ mà chúng ta lại vừa đang già hóa. Nó rất khác với cả các nước khác, là phải qua giai đoạn dân số trẻ rồi mới đến dân số già. Hiện nay ấy, thì có hai cái lý do chính khiến tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số của Việt Nam tăng rất là nhanh. Đó là do là có thứ nhất là mức sinh giảm và thứ hai là tuổi thọ tăng rất là cao. Nếu như mà những năm khoảng 1975 chẳng hạn, ở Việt Nam thì trung bình mỗi phụ nữ sinh khoảng từ 5 đến 6 con. Thì hiện nay trung bình cả nước thì mỗi phụ nữ chỉ sinh khoảng 2 con thôi. Và có nhiều tỉnh thành thì mức sinh còn xuống dưới 2 con, ví dụ như thành phố Hồ Chí Minh hoặc Bình Dương chẳng hạn. Thì trung bình mỗi phụ nữ họ chỉ sinh có khoảng có hơn 1 con thôi. Thì chính vì thế cho nên là tốc độ gia tăng dân số nó giảm đi và trẻ em ít hơn. Đồng thời với cái xu hướng đó thì cái tuổi thọ trung bình của dân số Việt Nam tăng cũng rất là nhanh. Hiện nay thì tuổi thọ trung bình của toàn bộ dân số của chúng ta là khoảng độ hơn 73 tuổi, tăng lên tận 5 tuổi so với 10 năm trước đây. Thì hai yếu tố đó chính là hai cái lý do chính khiến cho hiện nay tỷ lệ người cao tuổi trong tổng dân số nó cứ tăng dần, trung bình là khoảng độ 7-8% một năm, và hiện nay thì Việt Nam đang có khoảng 11,5% dân số là người cao tuổi từ 60 tuổi trở lên ạ.
Vâng, thế thì cái thành phần người cao tuổi ở Việt Nam hiện nay thì nó có những cái đặc điểm gì giống và khác với những người già ở các nước khác trong khu vực?
Nó có một cái điểm rất là chung giữa Việt Nam và các nước trong khu vực, đó là cái xu hướng gọi là nữ hóa dân số cao tuổi. Tức là trong cái nhóm dân số từ 60 tuổi trở lên thì tỷ lệ nữ là cao hơn rất nhiều so với tỷ lệ nam giới. Và ở cái độ tuổi càng cao thì tỷ lệ nữ chiếm càng nhiều. Ví dụ như là ở Việt Nam, trong cái nhóm tuổi từ 60 đến 69 chẳng hạn thì tỷ lệ nữ chiếm khoảng độ 54%. Thế nhưng mà nhóm từ 70 đến 79 thì tỷ lệ nữ chiếm đến 60%. Và từ cái này từ 80 trở lên thì tỷ lệ nữ chiếm đến hơn 60% trong dân số cao tuổi. Thì cái đó cũng là cái xu hướng chung của nhiều nước. Tại vì bản chất là phụ nữ sống lâu hơn nam giới và cái tỷ lệ tử vong ở nữ là ít hơn. Nhưng đối với Việt Nam thì chúng ta có những cái điểm nó khác. Thứ nhất là mặc dù ấy cái tỷ lệ nữ do là nhiều hơn nam giới cho nên là cái tỷ lệ phụ nữ hóa bộ và sống cô đơn nhiều hơn. Thế nhưng mà ở Việt Nam thì những phụ nữ này thì gặp khó khăn hơn rất là nhiều khi về già so với các nước khác như Singapore. Tại vì là cái tích lũy và cái thu nhập của phụ nữ là kém hơn. Và trong khi đó thì ở cái đối với bệnh tật ở tuổi già thì cái chi phí cho y tế nó lại đắt đỏ hơn rất là nhiều do không phải ai cũng có cái bảo hiểm y tế. Đây là một cái điểm làm cho phụ nữ cao tuổi ở Việt Nam nó khó khăn hơn rất là nhiều so với các nước khác. Nhưng một điểm nữa đó là cái tỷ lệ người cao tuổi nghèo ở Việt Nam nó khá cao. Ví dụ như là Việt Nam hiện nay thì chúng ta có khoảng độ 17% người cao tuổi là người nghèo. Trong khi đó trung bình của quốc gia thì chỉ khoảng độ 10% thôi. Nó còn có một cái là từ xưa đến nay thì Việt Nam ấy cũng giống như là một số nước châu Á khác. Người già người ta sống với con cháu trong những cái gia đình ví dụ như là tam hay là tứ đại đồng đường rất là nhiều. Tuy nhiên thì hiện nay cái xu hướng mà gia đình nhỏ ở Việt Nam nó lại là một cái xu hướng rất là mạnh mẽ. Nó thay đổi rất chóng mặt. Thế cho nên là người cao tuổi lại sống một mình lại càng nhiều. Còn có một cái đặc thù nữa là do thanh niên ý, ở Việt Nam, nhất là ở nông thôn thì họ đi di cư lên thành phố để kiếm sống và họ để lại con cho bố mẹ nuôi. Thế cho nên là Việt Nam có một cái đặc thù là có rất nhiều các gia đình gọi là gia đình khuyết thế hệ, tức là người già sống với cháu và nuôi cháu để cho con đi làm. Thì chính vì vậy cho nên cái gánh nặng về kinh tế rồi gánh nặng về chăm sóc cho người cao tuổi nó lại càng cao hơn, nó càng nặng nề hơn so với các quốc gia khác.
Vâng, thế thì cái tình trạng già hóa này nó ảnh hưởng như thế nào đến cái lực lượng lao động hiện nay ở Việt Nam và ảnh hưởng đến cái nền kinh tế Việt Nam nói chung ạ?
Hiện nay Việt Nam vẫn đang có một cái lực lượng lao động khá là đông đảo vì cái dân số Việt Nam có cái đặc thù là hai cái việc nó diễn ra song song. Chúng ta vừa có một cái gọi là cơ cấu dân số vàng, tức là có một cái lực lượng lao động rất là lớn, nhưng đồng thời chúng ta lại đã bước vào giai đoạn già hóa dân số. Dù là chúng ta có một cái nhóm lực lượng lao động rất là đông đảo, nhưng mà cái năng suất lao động của chúng ta lại không cao. Nói ra thì nó hơi buồn một chút, nhưng mà cái so sánh gần đây nói rằng là cái năng suất lao động của năm 15 người Việt Nam mới bằng năng suất lao động của một người Singapore. Thế thì với một cái tốc độ già hóa dân số rất là nhanh như vậy và cái năng suất lao động của chúng ta chưa cao, thì nó sẽ dẫn đến là cái năng suất lao động của chúng ta đang có cái xu hướng là nếu như không có thay đổi gì thì nó sẽ có giảm đi. Đồng thời do là già hóa cho nên là cái tốc độ gia tăng dân số trong độ tuổi lao động nó sẽ chậm dần. Và đến khoảng năm 2030-2032 thì lực lượng lao động của Việt Nam lúc này sẽ bắt đầu giảm chứ không còn là tăng lên nữa. Bên cạnh đó thì cái độ tuổi trung bình của lực lượng lao động của chúng ta thì cũng đang tăng lên. Ví dụ như là năm 2010 thì cái độ tuổi trung bình của lực lượng lao động là khoảng 34 tuổi. Đến năm 2016-17 thì cái độ tuổi trung bình của lực lượng lao động đã tăng đến 41 tuổi. Tức là càng ngày lực lượng lao động của chúng ta càng già đi. Nếu như không có gì thay đổi, năng suất lao động nó sẽ giảm và nó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Nếu mà chúng ta nhìn vào các cái nước mà nó đã phát triển rồi, thì vì là họ có dân số già, ví dụ như bản thân những nước như là Nhật Bản, như là Mỹ chẳng hạn, thì họ đều phải dựa vào cái việc tăng năng suất lao động nhờ vào tự động hóa, tức là máy móc. Việt Nam thì có một cái là nếu như chúng ta dựa vào tự động hóa quá nhiều thì chúng ta lại đang dư thừa một cái nhóm dân số trong độ tuổi lao động. Cho nên hiện nay thì cái vấn đề đặt ra là làm thế nào phải tăng cái năng suất lao động ở cái lực lượng lao động rất là đông đảo này và đồng thời á tăng cả năng suất lao động ở trong nhóm người cao tuổi. Tại vì có đến hơn 60% người cao tuổi hiện nay vẫn đang phải làm việc do là cái thu nhập của họ quá thấp và họ làm việc gần như là làm việc toàn thời gian đến 36 giờ một tuần cũng không kém gì người trong độ tuổi lao động cả.
Vâng, thế thì xét về mặt an sinh xã hội ở Việt Nam thì cái tình trạng già hóa dân số này nó đặt ra những cái thách thức nào đối với Việt Nam?
Có lẽ là cái thách thức về mặt an sinh xã hội đối với Việt Nam là một cái thách thức rất là lớn. Tính ra là chỉ có khoảng độ một nửa người cao tuổi đang nhận được một cái hỗ trợ, ví dụ là lương hưu hoặc là trợ xã hội nào đấy thôi. Còn một nửa còn lại là hoàn toàn không nhận được bất cứ một cái trợ giúp hay cái hỗ trợ thu nhập nào từ hệ thống an sinh xã hội ở Việt Nam cả. Thì cái thách thức rất là lớn đó là làm thế nào cái hệ thống an sinh xã hội này có thể bao phủ được cái 50% còn lại đó. Nó là một cái vấn đề rất là khó. Đồng thời là trong tương lai, cái tốc độ già hóa dân số như vậy thì cái số lượng người cao tuổi nó lại còn tăng lên rất là nhiều. Đến năm khoảng 2050 thì 1/4 dân số của Việt Nam là người từ 60 tuổi trở lên rồi. Như vậy là hệ thống an sinh xã hội sẽ phải chi trả cho cái số lượng người nhiều hơn, đồng thời là chi trả trong một thời gian dài hơn do tuổi thọ của chúng ta tăng cao. Thì chính vì thế cho nên là cái chi trả cho cái hệ thống an sinh xã hội nó rất là nhiều. Bên cạnh đó thì hiện nay quỹ hưu trí đang ở trong một cái tình trạng là cái cách đóng hưởng cho cái quỹ hưu trí thì nó thực sự là chưa phù hợp. Theo cái dự báo của Liên Hợp Quốc ấy, chỉ đến khoảng năm 2035 là cái quỹ hưu trí có thể bắt đầu cạn kiệt. Nếu như mà chính phủ không thay đổi cái cách đóng hưởng thì đến năm 2035 chính phủ sẽ phải bù đắp tiền vào để tránh cho cái việc vỡ quỹ. Thì cái việc bù đắp này nó có thể chiếm đến từ 30 đến 50% của GDP. Và như vậy thì đất nước nó sẽ rơi vào một cái tình trạng là thâm hụt ngân sách vô cùng cao, vì đến 30% của GDP phải bù vào cái quỹ hưu trí này rồi.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn chị Nguyễn Ngọc Quỳnh, chuyên viên về an sinh xã hội của Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam.
Cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí thể thao của anh Vũ với chủ đề FIFA hết bão tham nhũng đến thất thu kỷ lục.
Hôm 7 tháng 4, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA công bố báo cáo tài chính cho thấy, trong năm 2016, định chế quản lý bóng đá giàu có này đã bị thất thu tới 369 triệu đô la, tức là 1/3 số tiền dự trữ của tổ chức. Lý giải cho chuyện thất thu này là do hậu quả để lại của những khoản đầu tư không tính toán dưới thời ông Blatter. Sepp Blatter ra đi trong bão tố tham nhũng đổ vào ngôi nhà chung của FIFA.
Từ tháng 2 năm 2016, quyền quản lý định chế tối cao của bóng đá thế giới được giao vào tay ông Gianni Infantino. Ngay sau khi nhậm chức, ông tân chủ tịch đã hứa hẹn năm 2016 sẽ là năm bản lề để đem lại bộ mặt mới cho bóng đá thế giới. Chưa thấy kết quả về hình ảnh, nhưng đây là năm thất thu lớn cho FIFA. FIFA giải thích cho việc thâm hụt ngân sách là do các chi phí liên quan đến các điều tra tư pháp đang tiến hành, và vì các khoản khấu trừ liên quan đến những hạng mục đầu tư thiếu tính toán như xây dựng bảo tàng bóng đá, khách sạn hạng sang Ascos tại Zurich. Bên cạnh đó, phải thêm vào khoản tiền hỗ trợ cho các liên đoàn bóng đá quốc gia đã được tăng gấp 3 lần do những hứa hẹn vận động tranh cử của ông Infantino. Quả thực định chế bóng đá thế giới đã bị chấn động bởi vụ bê bối tham nhũng với quy mô lớn bung ra từ tháng 5 năm 2015. Hàng loạt các quan chức của FIFA bị nghi đã kiếm hàng triệu đô la tiền hối lộ trong các hợp đồng tiếp thị quảng cáo hay trong việc phân chia quyền đăng cai cúp thế giới. Năm 2016, FIFA ước lượng chi phí cho các cuộc điều tra của tư pháp lên tới 50 triệu đô la. Chưa hết, tổ chức này còn phải dự trù 22 triệu đô la bổ sung cho năm 2017 và 2018. Tổng số có 40 nhân vật rơi vào tầm ngắm của tư pháp Mỹ, đại đa số là các lãnh đạo của FIFA, của các liên đoàn bóng đá khu vực châu Mỹ. Còn vụ đầu tư xây bảo tàng bóng đá tại Zurich, cơ sở hoành tráng này đã được ông Infantino khánh thành năm 2016, nhưng người khởi xướng đầu tư là cựu chủ tịch Joseph Blatter. Đi vào hoạt động chưa đầy một năm, bảo tàng này đang gặp khó khăn tài chính buộc phải cắt giảm nhân sự từ 106 người xuống còn 51 người. Từ khi mở cửa, cơ sở 3 tầng nhà trải trên diện tích rộng 3.000m2 này mới chỉ đón được 11.000 khách tham quan mỗi ngày, còn rất xa với mục tiêu đề ra là 250.000 du khách mỗi năm. Đầu tư cho công trình này là hơn 140 triệu đô la. Thực tế, FIFA đã buộc phải vét cạn nguồn dự trữ con số này của năm 2015 lên tới 1,4 tỷ đô la và vẫn còn trên 1 tỷ trong năm 2016. Năm 2017, khoản thất thu dự trù sẽ còn lớn hơn nhiều, có thể lên tới 489 triệu đô la. Tuy nhiên, FIFA vẫn lạc quan, hy vọng sẽ có thu nhập trở lại vào cuối chu kỳ 4 năm, tức là đến kỳ cúp thế giới. Dự kiến định chế này sẽ thu về khoảng 100 triệu đô la qua kỳ cúp thế giới tại Nga 2018. Theo các nhà phân tích kinh tế thể thao, trong tương lai FIFA có thể thu nhập cao hơn nữa, nhất là khi cho tăng số đội bóng tham dự vòng chung kết cúp thế giới từ 32 đội lên 48 đội bắt đầu từ giải năm 2026. Việc mở rộng khuôn khổ giải đấu chắc chắn sẽ kéo theo gia tăng thu nhập có thể nhìn thấy ngay từ vé xem trận đấu và bản quyền truyền hình. Quyết định mở rộng vòng chung kết cúp bóng đá thế giới từ 32 đội tham dự lên 48 đội là dự án tâm huyết nhất của tân chủ tịch FIFA Gianni Infantino. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, văn phòng hội đồng FIFA, một bộ phận gồm các thành viên là chủ tịch FIFA và các chủ tịch 6 liên đoàn châu lục đã nhóm họp tại Zurich và thống nhất với nhau về phân bổ chỉ tiêu các suất vé trực tiếp dự cúp thế giới theo khuôn khổ mở rộng từ World Cup 2026.
Như vậy là với 48 đội bóng tham dự, châu Âu sẽ được chia 16 suất vé trực tiếp thay vì 13 vé như hiện nay. Châu Phi sẽ được 9 suất thay vì 5, châu Á từ 4,5 suất lên thành 8, khu vực Bắc Mỹ, Trung Mỹ, Caribe tăng từ 3,5 lên 6, Nam Mỹ được 6 vé thay vì 4,5. Châu Đại Dương hiện chỉ được nửa vé, tức là phải đá tranh vé vớt, thì sẽ có một vé chính thức. Đề xuất này sẽ được đưa ra phê chuẩn chính thức tại Hội đồng FIFA vào ngày 9 tháng 5 tới đây ở Bahrain, tức 2 ngày trước đại hội thường kỳ của FIFA. Tổng số suất được phân bổ cho các châu lục sẽ là 46 trên 48. Hai vé cuối cùng sẽ được trao cho 6 đội buộc phải thi đấu tranh vé vớt, tổ chức vào tháng 11, trước năm diễn ra Cúp Thế giới. Mỗi một liên đoàn châu lục sẽ được phép cử một đội tranh vé vớt, trừ liên đoàn châu Âu UEFA. Do vậy, đội thứ 6 tranh vé vớt sẽ thuộc châu lục tổ chức Cúp Thế giới.
Phần cuối của chương trình chúng ta đến với bóng đá Việt Nam. Lúc này các đội tuyển quốc gia của Việt Nam đang hối hả tập trung cho các chiến dịch vòng loại giải vô địch châu Á Asian Cup 2019. Đội tuyển trẻ thì chuẩn bị cho lần đầu bước vào đấu trường lớn World Cup U20 vào tháng 5 tới tại Hàn Quốc. Giải vô địch quốc gia V-League đang ở giữa mùa bóng. Có vẻ như làng bóng đá Việt Nam đang rất sôi động, tuy nhiên nhìn vào dư luận thì thấy sự kiện nổi cộm nhất vẫn là sự cố trọng tài đang làm xấu đi hình ảnh chất lượng giải đấu hàng đầu của bóng đá Việt Nam. Đến mức mà có một bài bình luận trên trang báo bóng đá Việt Nam đã ví V-League 2017 như là một cái chợ bóng đá mà ở đó bất cứ ai cũng có thể cất tiếng chửi, cãi vã nhau. Các sự cố từ sai lầm thô thiển của trọng tài rồi dẫn đến thái độ bất tuân phục của cầu thủ đội bóng đã trở thành phổ biến và kéo dài suốt từ đầu giải đến giờ.
tại sao lại có hiện tượng như vậy ở một giải đấu chuyên nghiệp? Tham gia chương trình với chúng ta hôm nay có chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui, ông lý giải.
Công tác trọng tài là một trong những công tác mang tính chất rất là quyết định cho cái chuyện là bóng đá Việt Nam có trở nên chuyên nghiệp nhiều hay là ít. Bởi lẽ là cứ hàng năm cái công tác trọng tài cũng luôn luôn trở thành cái điểm nóng để mà công luận cũng như người hâm mộ người ta lên tiếng. Thì cái điều này đối với lại bóng đá Việt Nam á, thì nó cũng khác với bóng đá thế giới ở cái chỗ là tuy rằng là cũng có những cái nỗ lực để làm sao cho cái công tác điều hành trọng tài đã được tốt hơn, nhưng mà cái cải tiến của nó đó thì cứ càng cải tiến thì những cái sai sót càng lớn. Theo tôi, cái nguyên nhân của cái chuyện này đó, nó xảy ra là cái thứ nhất là trong thực tế đó, cái đội ngũ trọng tài của Việt Nam đó, tuy có cái sự chuẩn bị cho từng mùa giải, nhưng mà cái công tác đào tạo các trọng tài mà càng ngày nó mang tính chuyên nghiệp hơn như các trọng tài của thế giới đó, chúng ta làm nó không được tốt lắm. Tôi lấy thí dụ như ở các cái giải của Premier League hay là các giải chuyên nghiệp đó, thì người ta luôn luôn tính điểm để mà đánh giá các cái trọng tài theo cái từng cái trận đấu, để người ta đưa những trọng tài được đánh giá tốt, tức là có cái điểm tốt đó, vào điều hành những cái trận đấu then chốt. Thì ở Việt Nam nhiều khi là do cái cách suy nghĩ của mình đó, thì mình là vùng miền rồi địa phương rồi cả này cả kia rồi vân vân, cho nên cái phân công của trọng tài đó, nó cũng có những ảnh hưởng, chất lượng trọng tài mình nó không tốt. Từ đó cho nên có nhiều khi có những cái sai sót ở trọng tài nó lại là những sai sót rất là cơ bản mà cứ lặp đi lặp lại, thì thành ra là cái đó nó trở thành cái điểm nóng. Thì tôi nghĩ là cái chất lượng trọng tài mình nó không có tốt. Cái thứ hai nữa đó, trong cái điều hành của trọng tài với ban tổ chức, tức là cái ban điều hành của trọng tài nó phải mang tính chất độc lập và đồng thời nó phải công tâm, phải dựa trên cái barem điểm để mà phân công, đồng thời là cử những cái trọng tài tốt bắt những cái trận đấu mà chúng ta nói là những trận đấu được nhận định là thống của từng cái lượt trận. Và cái thứ ba nữa là làm trọng tài ở Việt Nam rất khó, là lý do công luận và dư luận người ta cũng mổ xẻ chuyện này nhiều, do đó cho nên là áp lực cũng lớn. Mà chính vì cái áp lực lớn cho nên những trọng tài mà không có bản lĩnh thì rất là dễ bị sai sót và rất là dễ bị nói. Thì đó chính là một trong những cái nguyên nhân mà tôi cho là ba cái đó là ba cái cơ bản mà các trọng tài luôn luôn được soi ở trong các cái giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.
Cái việc sai sót của trọng tài trên một cái trận đấu bóng thì cũng là lẽ thường thôi, bởi vì ở đâu cũng có những cái chuyện như vậy. Nhưng mà ở Việt Nam thì từ những cái sai sót của trọng tài nhưng sẽ dẫn đến một cái thái độ rất thiếu chuyên nghiệp và cũng rất là nguy hiểm, đó là ta bất tuân trọng tài, cầu thủ cũng như câu lạc bộ, và ở Việt Nam đã xảy ra một số những cái trường hợp gần đây. Cái việc này có thể lý giải thế nào được với cái chuyện các cầu thủ có cái thái độ bất tuân trọng tài?
Ta đã nói rất là nhiều về cái chuyện là giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam, nhưng mà nó thực tế là không chuyên nghiệp. Do đó cho nên là những cái chuyện mà phản đối, phản ứng từ phía các cái câu lạc bộ, các đội bóng đối với công tác trọng tài, rồi kể cả đối với lực lượng của những người hâm mộ nữa, thì đó cũng là một cái biểu hiện của không chuyên nghiệp. Chúng ta đã thấy rằng là với những cái giải chuyên nghiệp của thế giới mà chúng ta đã từng xem, thì chúng ta thấy là không bao giờ các câu lạc bộ họ phản ứng theo cái kiểu như của trong cái giải chuyên nghiệp của Việt Nam. Tức là người ta là hành xử một cách hết sức là chuyên nghiệp. Cái từ chuyên nghiệp đó nó nói lên đúng cái tính chất là nếu mà chúng ta cứ như vậy á, thì cái giải mà gọi là chuyên nghiệp nhưng mà nó không bao giờ là chuyên nghiệp cả. Thì những cái phản ứng đó là nó xuất phát từ những cái chuyện như vậy. Cái đó nó phải xuất phát từ cái chuyện là khi xây dựng các câu lạc thì các câu lạc bộ này nó phải thực sự chuyên nghiệp, điều hành bởi những cái người am hiểu và họ luôn luôn dựa trên cái cơ bản của vấn đề luật và các cái điều lệ để xử lý và ứng xử trong tất cả những cái trường hợp đó. Còn nếu như mà phản ứng một cách tùy tiện và không theo một căn cứ luật lệ nào cả thì rõ ràng là tạo những cái áp lực rất là lớn. Trọng tài có thể sai sót nhưng mà cái hành xử nếu không chuyên nghiệp thì nó lại là một cái chuyện sai sót lớn hơn trong cái công tác điều hành của bóng đá chuyên nghiệp ở tại Việt Nam.
Xin cảm ơn chuyên gia bóng đá Trần Văn Vui ạ. Chương trình thể thao của chúng tôi hôm nay xin tạm dừng tại đây. Hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần tới.
Vừa rồi là một tạp chí thể thao của anh Vũ. Sau đây chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Tổng thống Philippines xác nhận ý định củng cố cơ sở ở Trường Sa, Biển Đông. Trung Quốc gửi đặc sứ đến Hàn Quốc để bàn về hạt nhân Bắc Triều Tiên. Nghi can vụ đâm xe tại Stockholm, Thụy Điển thú nhận hành vi khủng bố. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, liệu Hoa Kỳ có tính tới một phương án giải quyết dứt điểm hồ sơ hạt nhân Bắc Triều Tiên hay không? Thưa quý vị, ngày mai thứ Ba, 11 tháng 4 2017, sau phần bản tin thời sự và một điểm báo như thường lệ, Thanh Hà trong một tạp chí kinh tế đặt câu hỏi với giáo sư Benjamin Correa, Đại học Paris 13 về chủ đề phát triển công nghệ kỹ thuật số, trọng tâm chương trình tranh cử của các ứng viên Tổng thống Pháp. Mời quý vị nhớ đón nghe. Chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ Đài RFI đến đây xin tạm ngưng. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Vincent phụ trách. Toàn ban biên tập xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị trong buổi phát thanh ngày mai.